Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ tư 13 tháng 7. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự giới thiệu tiếp tài liệu làm việc cho khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới sắp đến về bí tích thánh thể. Kế đó là các đề mục gương thánh nhân, gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ, cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Người phát ngôn của Tòa Thượng phụ Chính thống giáo Constantinople trong cuộc phỏng vấn với hãng tin quốc tế AFP đã cho biết rằng Đức Thượng phụ Giáo chủ Bartolomeo Đệ Nhất, Giáo chủ Chính thống giáo Constantinople, hồi tháng 5 vừa qua đã chính thức mời Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đến thăm Tòa Thượng phụ tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 30 tháng 11 tới đây, nhân dịp lễ kính Thánh Tông đồ Andre, bổn mạng của Giáo hội Chính thống Constantinople. Tuy nhiên, theo lời của người phát ngôn, thì Tòa Thánh Vatican đến nay chưa trả lời gì về việc này. Tin Italia. Trong bầu khí an lành của những ngày nghỉ hè tại miền núi Aosta, Bắc Italia, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đang soạn thảo thông điệp đầu tiên của Ngài. Đó là tiết lộ của ký giả Salvatore Mazza làm việc cho Nhật báo Tương lai của Hội đồng Giám mục Italia trong một chương trình phát trên Đài Vatican. Ký giả Salvatore Mazza đã dựa trên nguồn tin từ Vatican để quả quyết như vậy. Nội dung chính của thông điệp đầu tiên này được suy đoán là sẽ trình bày chương trình hành động của Đức Benedicto thứ 16. Được biết, Đức Phaolô Đệ Lục đã trình bày chương trình hành động của mình trong thông điệp Ecclesiam Suam, Giáo hội của Chúa, được công bố vào năm 1964. Và Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị cũng đã theo truyền thống làm như vậy. Trong thông điệp đầu tiên của Ngài, Redemptor Hominis, đấng cứu rỗi con người, được công bố vào năm 1979. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 hiện đang nghỉ hè tại làng Lecom, gần thị xã Introt, miền Aosta, trong dãy núi Alp phía bắc Italia, từ ngày thứ Hai vừa qua 11 tháng 7 cho đến ngày 28 tháng 7. Ngài cư ngụ tại nhà nghỉ nơi Đức Cố Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã đến nghỉ trước đây. Theo nguồn tin khác, thì cũng trong thời gian nghỉ hè này, Đức Benedicto thứ 16 chuẩn bị cho những bài diễn văn của Ngài cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Cologne bên Đức vào tháng 8 tới, và cho khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới vào tháng 10 tới tại Vatican. Tin Canada. Báo chí và truyền thanh tại Canada đã đồng loạt mở chiến dịch rầm rộ tấn công cha John Lemire vì tội đã dám từ chối không trao mình Thánh Chúa cho Thượng nghị sĩ Charles Angus, người đã công khai ủng hộ dự luật C-38 cho phép kết hôn đồng tính. Nói với giới báo chí và truyền thanh, sau khi bị từ chối không cho rước mình Thánh Chúa hôm Chủ nhật tuần trước, Thượng nghị sĩ Charles Angus cho rằng hành động của cha Lemire là gây sửng sốt và không thích đáng đối với tư cách một linh mục. Trong khi đó, cha Lemire chính xứ nhà thờ Thánh Patrick tại Coban, bang Ontario, cho biết việc từ chối trong mình Thánh Chúa cho Thượng nghị sĩ Charles Angus không phải là điều cha tự ý riêng mình quyết định, nhưng đó là theo đúng giáo luật của Giáo hội Công giáo. Nói chuyện trên đài phát thanh Ottawa, Thượng nghị sĩ Charles Angus tố cáo cha Lemire đang dạy bảo tôi phải bỏ phiếu thế nào tại Quốc hội. Ông cũng tố cáo cha Lemire dùng mình Thánh Chúa để gây áp lực chính trị. Phần cha Lemire thì ngài cho biết, giáo huấn nhất quán của Giáo hội Công giáo được lặp đi lặp lại bởi vị giáo hoàng hiện nay cũng như vị tiền nhiệm của ngài, là những ai phủ nhận giáo huấn Công giáo trong những vấn đề nghiêm trọng không được phép rước lễ. Cha Lemire nhấn mạnh rằng, cha hoan nghênh ông Angus đến nhà thờ tham dự thánh lễ, miễn là đừng có lên rước lễ, cho đến khi nào từ bỏ sự ủng hộ của ông cho những đường lối nghịch lại giáo lý Công giáo. Tuy nhiên, trên báo chí và trên đài phát thanh, Thượng nghị sĩ Charles Angus nhấn mạnh ông ta vẫn tiếp tục ủng hộ hôn nhân đồng tính. Ông thừa nhận rằng từ đầu đến năm nay chỉ đi nhà thờ có vài lần, và sau cú bị cha Lemire sỉ nhục công khai, ông và gia đình không có ý đi nhà thờ nữa. Đức giám mục Paul Marchand của giáo phận Tin Minns người đã từng tham dự biểu tình nhiều lần chống thượng nghị sĩ Charles Angus, đã nhanh chóng lên tiếng bên vực cha Lemire và ca ngợi ngài đã thi hành đúng giáo luật. Tin Vatican. Thứ hai vừa qua, 11 tháng 7, Tòa Thánh Vatican đã công bố tài liệu về cuộc họp quốc tế đầu tiên liên quan đến việc một vụ giúp giải phóng giới nữ đường phố. Cuộc họp diễn ra tại Roma từ ngày 20 đến ngày 21 tháng 6, được Hội đồng Giáo hoàng về chăm sóc một vụ cho người di dân cổ dọ. Tài liệu viết rằng, mại dâm là hình thức của nô lệ mới. Thực ra việc khai thác tính dục, mại dâm và buôn bán người đều là những hành động bạo hành chống lại phụ nữ. Những hành động này gây nên sự xúc phạm đến phẩm giá phụ nữ và là những vi phạm trầm trọng đến nhân quyền. Tài liệu viết tiếp rằng, giáo hội có trách nhiệm một vụ nâng cao phẩm giá những người bị khai thác do bởi tệ nạn mại dâm và giúp giải phóng họ, hỗ trợ họ về mặt kinh tế, giáo dục và huấn luyện. Giáo hội phải sẵn sàng đứng ra bảo vệ cho những quyền chính đáng của phụ nữ và lên án những bất công và bạo động đối với phụ nữ ở bất cứ nơi nào và trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Giáo hội chỉ cho thấy có nhu cầu cần cộng tác với truyền thông để bảo đảm việc thông tin trung thực về vấn đề này. Ngoài ra, giáo hội đòi hỏi việc áp dụng luật nghiêm chỉnh để bảo vệ phụ nữ chống lại tệ nạn mại dâm và buôn bán người. Điều quan trọng là lên tiếng và đưa ra những biện pháp hữu hiệu chống lại việc dùng phụ nữ cho những việc quảng cáo không đúng đắn. Những biện pháp giáo hội đề ra là củng cố những mạng lưới làm việc chung liên hệ, hầu thắt chặt các nhóm, để có thể cung ứng một vụ như thiện nguyện viên, các hội đoàn, các cộng đoàn tôn giáo, các tổ chức phi chính quyền và các nhóm đại kết và liên tôn. Cuối cùng, tài liệu chú ý đến tầm quan trọng sử dụng ngôn ngữ và danh từ xứng hợp khi đề cập đến hiện tượng khai thác tính dục và mại dâm. Xã hội phải có trách nhiệm cung cấp những nguồn tài nguyên để trợ giúp cho những người đang tìm cách rời bỏ cảnh sống đường phố này. Tin Anh Quốc. Vào năm 1994, hơn 400 linh mục Anh giáo bất mãn trước việc giáo hội Anh giáo tại Anh cho phép phụ nữ được thụ phong linh mục, đã gia nhập vào giáo hội Công giáo. Một số lớn trong số họ ngày nay đã trở thành các linh mục Công giáo. Năm 2005, người ta đang chứng kiến Anh giáo bị chia rẽ sau biến cố tấn phong giám mục cho một người công khai đồng tính, và việc Thượng hội đồng Anh giáo đang nhóm họp tại thành phố York đã quyết định đi xa hơn nữa trong việc tấn phong giám mục cho nữ giới. Hôm thứ Hai vừa qua, 11 tháng 7, bất chấp những chống đối dữ dội ngay bên trong phòng họp, Thượng hội đồng Anh giáo đã bỏ phiếu chấp nhận việc tấn phong giám mục cho nữ giới. Phản ứng của 38 giáo hội thành viên trong Liên hiệp Anh giáo cho thấy sự chia rẽ trầm trọng trong vấn đề này. Trong tổng số 38 giáo hội thành viên, có 3 giáo hội là Hoa Kỳ, Tân Tây Lan và Canada đã từng tấn phong giám mục cho nữ giới.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự, giới thiệu tiếp tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới sắp đến về bí tích thánh thể do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ nghe qua phần cuối bài giới thiệu của Đức Tổng Giám mục Nikola Eterovic trong buổi họp báo vào trưa thứ Năm vừa qua, ngày 7 tháng 7. Trong phần cuối bài giới thiệu này, Đức Tổng Giám mục Nikola Eterovic, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Thượng Hội đồng Giám mục, đã nhắc đến vai trò của 3 vị giáo hoàng, mà 2 vị đã qua đời là Đức Phaolô Đệ Lục và Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, và vị thứ ba là Đức Đương Kim Giáo hoàng Benedito thứ 16. Đối với cơ cấu Thượng Hội đồng Giám mục, một cơ cấu đã được thiết lập từ 40 năm qua. Trước hết, Đức Tổng Giám mục Nikola Eterovic nhắc lại rằng, Đức Giáo hoàng Phaolô Đệ Lục là vị đã thiết lập cơ cấu Thượng Hội đồng Giám mục ngày 15 tháng 9 năm 1965. Lúc đó, Công đồng Vaticano II chưa bế mạc. Tuy nhiên, Công đồng có nói về cơ cấu mới này, nơi hai đoạn, tức nơi số 5 của sắc lệnh về thừa tác vụ mục vụ của giám mục, và nơi số 29 của sắc lệnh về hoạt động truyền giáo của giáo hội. Đức Cố Giáo hoàng Phaolô Đệ Lục đã triệu tập 5 khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục. Trong số này có 4 khóa họp thông thường vào các năm 1967, 1971, 1974 và 1977, và một khóa họp đặc biệt vào năm 1969. Đức Phaolô Đệ Lục không hiện diện tham dự tất cả các phiên họp như Đức Cố Giáo Hoàng John Phaolô Đệ Nhị, nhưng theo dõi sát công việc của Thượng Hội đồng Giám mục. Trong khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục lần đầu tiên vào năm 1967, Đức Phaolô Đệ Lục chỉ tham dự 5 khuyên họp khoáng đại mà thôi. Tuy nhiên, Ngài đã tiếp riêng tất cả các nghị phụ. Trong khóa họp thứ hai vào năm 1969, và đây là khóa họp đặc biệt, Đức Phaolô Đệ Lục đã tham dự 8 trong số 11 khuyên họp chung. Những phiên họp Ngài không tham dự được là vì bị trùng với buổi tiếp kiến chung hàng tuần vào sáng thứ Tư. Đến khóa họp thứ ba vào năm 1971, Đức Phaolô Đệ Lục đã tham dự 20 khuyên họp chung. Đến khuyên họp thứ Tư vào năm 1974, Ngài tham dự 14 khuyên họp chung. Đến khóa họp thứ Năm vào năm 1977, và mặc dù lúc đó sức khỏe đã yếu kém, nhưng Đức Phaolô Đệ Lục đã tham dự 9 khuyên họp chung. Như đã nói, dù không tham dự trọn đủ tất cả các khuyên họp của Thượng Hội đồng Giám mục, nhưng Đức Phaolô Đệ Lục đã cố gắng xếp chương trình để tiếp xúc với các nghị phụ, hoặc từng cá nhân, hoặc theo nhóm. Ngoài ra, Ngài còn theo dõi công việc của khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục qua các bài phúc trình của các vị chủ tịch thừa ủy và của vị tổng thư ký của khóa họp. Sự hiện diện tham dự của Đức Giáo Hoàng trong các khuyên họp chung của Thượng Hội đồng Giám mục nói lên đặc tính đoàn thể của Giám mục đoàn, mà thủ lãnh là chính Ngài, người kế vị Thánh Phê-rô. Đến thời của Đức John Phaolô Đệ Nhị, Ngài được gọi là vị Giáo Hoàng của Thượng Hội đồng Giám mục, bởi vì Ngài, cách này hay cách khác, đều có liên hệ đến tất cả các khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục, từ khóa họp đầu tiên vào năm 1967, trước hết với tư cách là Tổng Giám mục Ba Lan, và rồi sau đó với tư cách là người kế vị Thánh Phê-rô tại ngay tòa Roma. Được biết, lúc còn là Hồng Y Tổng Giám mục Cracovia, Đức John Phaolô Đệ Nhị đã là tường trình viên để thuyết trình tổng kết vào lúc kết thúc khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục vào năm 1974 về chủ đề công việc rao giảng phúc âm trong thế giới ngày nay. Hơn nữa, trong khoảng thời gian từ năm 1971 cho đến khi được chọn lên kế vị Thánh Phê-rô tại ngay tòa Roma vào năm 1978, Đức Hồng Y Tổng Giám mục Cracovia là thành viên của Hội đồng Thường vụ của Ủy ban Trung ương Thượng Hội đồng Giám mục. Trong suốt triều Giáo Hoàng của Ngài, Đức John Phaolô Đệ Nhị đã triệu tập và tham dự tổng cộng 15 khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục. Trong số này có 6 khóa họp thông thường vào các năm 1980, 1983, 1987, 1990, 1994 và năm 2001. Một khóa họp ngoại thường vào năm 1985 và 8 khóa họp đặc biệt vào các năm như sau. Vào năm 1980 về Giáo hội Công giáo tại Hòa Lan. Vào năm 1991 về Âu Châu khóa họp lần thứ nhất. Vào năm 1994 về Phi Châu. Vào năm 1995 về Liban. Vào năm 1997 về Mỹ Châu. Vào năm 1998 về Á Châu. Và cũng vào năm 1998 về Đại Dương Châu. Vào năm 1999 về Âu Châu khóa họp thứ hai. Đây là những khóa họp đặc biệt về mỗi đại lục để chuẩn bị cử hành Đại Năm Thánh 2000. Đức John Phaolô Đệ Nhị đã tham dự tất cả các phiên họp chung của khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục, ngoại trừ khi phiên họp chung đó bị trùng với buổi tiếp kiến chung vào sáng thứ Tư hàng tuần. Đức John Phaolô Đệ Nhị còn gặp gỡ tất cả các nghị phụ, hoặc riêng từng người, hoặc theo nhóm. vị giáo hoàng thứ ba trong lịch sử 40 năm thượng hội đồng giám mục là Đức đương kim giáo hoàng Benedicto thứ 16. Như hai vị tiền nhiệm ngài, Đức Benedicto thứ 16 cũng là vị có nhiều kinh nghiệm với thượng hội đồng giám mục. Ngoại trừ bốn khóa họp đầu tiên vào các năm 1967, 1969, 1971 và 1974, còn lại các khóa họp khác thì Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, mà nay là giáo hoàng Benedicto thứ 16, đã tham dự 7 khóa họp thông thường vào các năm 1977, 1980, 1983, 1987, 1990, 1994 và năm 2001. Một khóa họp ngoại thường vào năm 1985 và 7 khóa họp đặc biệt. Một cách đặc biệt, trong khóa họp thông thường vào năm 1980, Đức Hồng Y Joseph Ratzinger là tường trình viên chính của khóa họp về chủ đề Gia đình Kitô. Ngài còn là một trong ba vị chủ tịch thừa quỹ của khóa họp thông thường vào năm 1983 về chủ đề Đền tội và hòa giải trong sứ mạng của giáo hội. Đức Hồng Y Joseph Ratzinger còn là thành viên của Hội đồng Thường vụ của Ủy ban Trung ương Thượng Hội đồng Giám mục của bốn khóa họp thông thường vào các năm 1980, 1983, 1987 và 1990, và của hai khóa họp đặc biệt vào năm 1983 và năm 1997. Như thế, với chiều dày kinh nghiệm về các khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 sẽ góp phần làm cho khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục lần đầu tiên của triều giáo hoàng của Ngài, tức khóa họp vào tháng 10 tới đây, được thể hiện cách trọn hảo hơn nữa, trong bầu khí đầy tinh thần tập đoàn giữa đứng kế vị Thánh Phêrô và các giám mục trên thế giới. Chắc chắn rằng, những gì Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 muốn thực hiện qua khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục sắp đến, sẽ được toàn thể giáo hội đón nhận và cầu nguyện cho trong năm thánh thể này, với lời khẩn cầu của Đức Nữ Đồng Trinh Maria, người nữ của Bí Tích Thánh Thể. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài thời sự ngày mai, chúng tôi sẽ điểm qua bài giới thiệu thứ hai trong buổi họp báo sáng thứ Năm mùng 7 tháng 7, tức bài giới thiệu của Đức ông Fortunato, Phó Tổng Thư ký của Ủy ban Trung ương Thượng Hội đồng Giám mục. Mong quý vị và các bạn sẽ đón nghe.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Minh Duy với mục thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gương Thánh Nhân do Mai Hương trình bày.
Đọc tiếp tiểu sử của Thánh Dominic Savio. Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về các biến cố siêu nhiên trong cuộc đời của cậu. Các vị thánh thường hay rất khiêm nhường về những đặc ân mà Thiên Chúa ban tặng cho họ. Cha Don Bosco, khi nói về những thị kiến của Ngài, thì chỉ gọi đây là những giấc mơ. Nếu cha Don Bosco có những giấc mơ, thì Dominic Savio có sự chia trí. Cậu nói, khi tôi cầu nguyện, đột nhiên tôi bị chia trí. Dòng tư tưởng của tôi chợt gián đoạn, và thời giờ lướt nhanh vùng vụt như thể trong giây phút vậy. Hẳn quý vị và các bạn vẫn còn nhớ, khi kể lại cuộc đời của Thánh Don Bosco, có lần chúng tôi đã đề cập đến những biến cố siêu nhiên của Thánh Dominic Savio, lúc cậu đang theo học tại trung tâm sinh hoạt giới trẻ của cha Don Bosco. Như việc, giữa đêm khuya, cậu đánh thức cha Don Bosco dậy, và bảo là có người hấp hối đang chờ được cha ban các bí tích cuối cùng. việc cậu dắt cha Don Bosco đi quanh co trong thành phố, tìm đến ngôi nhà có một người giàu có một người đàn bà làm công nằm hấp hối sắp chết trên gác của mái nhà. Và quan trọng nhất là thị kiến của Dominic về sự trở lại của nước Anh, mà cậu đã nhờ cha Don Bosco trình lên Đức Giáo Hoàng Pio thứ 9. Một lần nọ, cha Don Bosco đã thử tra hỏi Dominic về nguồn gốc tự nhiên của sự chia trí này. Lúc đầu Dominic trả lời rất là thành thật, nhưng khi các câu hỏi trở nên sâu sắc hơn, thì cậu lộ vẻ lúng túng. Khi Thánh Don Bosco tiếp tục điều tra cặn kẽ hơn, thì cậu xúc động mạnh và bật khóc nức nở. Sau buổi nói chuyện này, cha Thánh Don Bosco không bao giờ dám dò xét thâm tâm của Dominic về sự chia trí này nữa. Trái lại, cha đã tỏ ra quan tâm và che chở cho cậu cách đặc biệt, và giúp cậu giữ bí mật của sự chia trí của cậu, để cậu có thể theo đuổi việc học tại trung tâm sinh hoạt giới trẻ trong sự khiêm nhu và vô tư của cậu. Thí dụ như, có một buổi sáng nọ, Dominic không đến dùng điểm tâm. Ngày hôm đó, cậu vắng mặt trong lớp học, và tại bữa ăn trưa. Không ai có thể nghĩ ra được là cậu đã đi đâu. Được báo tin về sự vắng mặt của Dominic sau bữa ăn trưa, Thánh Don Bosco không nói lời nào, nhưng đi ngay đến nhà thờ Thánh Francisco de Sales ở gần đó. Đến nơi, chạy đi ngay lại phía đằng sau bàn thờ, thì một cảnh tượng diễn ra trước mắt đã làm cho cha Don Bosco xúc động mạnh. Dominic đang đứng ở phía sau bàn thờ, chân nọ chồng lên chân kia, tay mặt nắm kệ sách và tay trái đặt trên ngực, trong một trạng thái hoàn toàn trầm tư mặc tưởng. Cha Don Bosco quan sát cậu một hồi lâu trước khi lên tiếng gọi. Ban đầu nhỏ, dần dần to hơn, nhưng vẫn không có tiếng đáp lại. Cuối cùng cha phải nắm tay cậu bé mà lay nhẹ nhẹ. Dominic hình như vừa thoát ra khỏi một trạng thái hôn mê. Cậu ngơ ngác nhìn chung quanh một hồi, rồi chợt nhìn thấy cha Don Bosco, cậu lên tiếng hỏi. Thưa cha, tang thánh lễ ban sáng rồi hả cha? Cha Don Bosco lặng lẽ đáp. Dominic, bây giờ đã gần 2 giờ chiều rồi con ạ. À. Điều mà Dominic gọi là sự chia trí đã kéo dài suốt 6 tiếng đồng hồ. Dominic xem ra có vẻ bối rối và đầy ngượng nghịu. Còn cha Don Bosco đang đứng bên cạnh cậu cũng xúc động mạnh. Nhưng cha cẩn thận, không để lộ cảm xúc của cha. Cha bảo Dominic, đi kiếm cái gì ăn đi con. Và nếu có ai hỏi chuyện gì đã xảy ra thì cứ bảo với họ là suốt ngày hôm nay con ở với cha. Một lần khác, sau thánh lễ, cha Don Bosco vừa định rời khỏi phòng thay áo, chợt ngài nghe giọng nói của Dominic vang lên. Bước ra chỗ ca đoàn ngồi, một lần nữa ngài thấy Dominic đang ở trong trạng thái xuất thần. Theo sự nhận xét của cha Don Bosco, thì hình như Dominic đang lắng nghe câu trả lời về những câu hỏi của cậu. Dominic nói, dạ vâng, Thiên Chúa của con. Như con đã nói rồi, và giờ đây, con xin lặp lại là con yêu mến Ngài mãi mãi cho đến chết. Nếu Ngài thấy rằng con có thể phạm một tội trọng, thì xin hãy để cho con chết trước khi điều đó xảy ra. Vì lạy Thiên Chúa của con thà chết chứ không phạm tội. Cha Don Bosco viết, những cuộc xuất thần này đã xảy ra cho Dominic tại nhiều nơi và nhiều lúc khác nhau. Có khi đang ở trong phòng đọc sách, khi đi học hoặc lúc trên đường về nhà, cả khi đang ở giữa giờ học. Ngoài những cuộc xuất thần này, dĩ nhiên, khả năng của Dominic không chỉ giới hạn trong việc giúp đỡ các người hấp hối, như chúng tôi đã nói ở trên, mà cả cho những người đang sống nữa. Có một viên chức làm việc tại thành phố Torino, người ở cùng quê với Dominic, và đã đi học cùng trường với cậu. sau này đã kể lại với cha Giovanni Battista Francesca rằng, khi còn là một cậu bé, tôi đã bỏ nhà trốn lên thành phố Torino. Sau ba ngày lang thang, đói khát trên đường phố, bất ngờ, Dominic Savio chẳng biết từ đâu đã xuất hiện và rủ tôi về sống tại trung tâm sinh hoạt giới trẻ của cha Don Bosco. Tôi luôn luôn cho đây là một phép lạ, và để tỏ lòng biết ơn, tôi định bụng sẽ xây mộ cho Dominic. Điều phi thường này đã chẳng chỉ xảy ra ở nơi đô thị mà thôi. Một ngày của tháng 9 năm 1856, đột nhiên Dominic đến xin phép cho Don Bosco cho cậu được về quê vì mẹ cậu đang bệnh nặng, và đức mẹ muốn cậu về để chữa bệnh cho mẹ. Cha Don Bosco hỏi ai đã báo tin cho cậu biết, thì Dominic đã trả lời là chẳng có ai báo tin, tự chính mình cậu biết tin mà thôi. Cha Don Bosco chẳng hỏi thêm điều gì nữa cả, nhưng trao cho cậu một số tiền để làm lộ phí. Khi đến Castelnuovo, Dominic liền đi bộ về Mondonio. Dưới đường cậu gặp cha cậu đang hối hả đi gọi bác sĩ. Thấy con, ông Charles Savio có vẻ không hài lòng và bảo con nên về nhà bà nội ở Ranello chơi, chứ đừng về nhà vì gia đình đang bối rối. Nói xong, ông vội vã bỏ đi. Vừa đi ông vừa suy nghĩ chẳng biết làm cách nào mà Dominic nghe tin mẹ cậu bệnh mà về thăm nhanh như thế. Tuy nhiên, Dominic vẫn tiếp tục cuộc hành trình đi bộ về nhà. Thấy con bước vào phòng, mẹ cậu đã vội van nài cậu nên qua nhà hàng xóm chơi, chừng nào mọi sự qua rồi hẳn về. Bà đang chuẩn bị sinh thêm một đứa con nữa, nhưng có biến chứng trầm trọng đã xảy ra. Dominic điềm nhiên như không nghe thấy gì. Cậu bước đến bên giường, đưa hai tay ôm choàng lấy cổ mẹ và đặt lên má bà một chiếc hôn trìu mến. Đoạn, âu yếm nhìn bà trong giây lát và nói, bây giờ thì con có thể trở lại Torino được rồi. Sau cuộc viếng thăm này, hình như Dominic có vẻ nóng lòng muốn trở lại Torino ngay. Khi về đến nơi, cậu đã vội vã báo tin cho cha Don Bosco biết là đức mẹ đã chữa lành bệnh cho mẹ cậu. Trong khi đó, tại Mondonio, mẹ cậu đã sinh thêm cho cậu một đứa em gái nhỏ tên là Catherine. Mẹ tròn con vuông, chẳng có điều gì đáng tiếc đã xảy ra. Khi được hỏi lý do tại sao, thì mẹ của Dominic chỉ có thể chỉ vào cái áo đức bà cột dây xanh mà Dominic đã choàng lên cổ khi ôm hôn bà. Câu chuyện về chiếc áo đức bà không chỉ chấm dứt ở đây. Trước khi chết, Dominic đã bảo với mẹ nên cho những người đàn bà khác mượn đeo khi họ chuyển bụng sinh con. Về sau này, chứng thực tại cuộc điều tra làm án phong thánh cho anh mình. Teresa, đứa em gái sinh sau cái chết của Dominic 2 năm, đã nói rằng chiếc áo đức bà được truyền từ nhà nọ sang nhà kia hàng nhiều năm trời. Chỉ đến sau này, có người quên trả lại, và như thế, nó bị thất lạc. Nói về các biến cố siêu nhiên của Dominic sau cái chết của cậu, cha Don Bosco cho biết là cha cũng thường hỏi ý kiến của Dominic về các việc làm của cha, và khi cha làm theo lời khuyên của cậu, thì mọi việc đều xảy ra tốt đẹp. Cha đã sưu tầm được rất nhiều bằng chứng xác thực về Dominic, và đã viết lại để một ngày kia cho xuất bản làm vinh danh Thiên Chúa. Nhưng rủi thay, các tài liệu này cùng nhiều tài liệu khác của cha Don Bosco cũng đã bị thất lạc. Sự nên thánh một cách nhanh chóng của Dominic đã làm nhiều người quanh cậu ngạc nhiên vô cùng, bởi vì dưới mắt họ, Dominic chỉ là một con người tầm thường như bao người khác. Họ không bao giờ nhận thấy điều gì phi thường đã xảy ra trong đời sống của cậu. Có thể là họ không nhận thấy, hay là vì Dominic đã khéo léo giữ kín điều bí mật của một vị vua. Tiểu sử của Thánh Dominic Savio xin được phép tạm ngưng nơi đây. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp vào thứ tư tới.
Quý
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta theo dõi phần cuối cùng bài phỏng vấn Đức Hồng Y Joseph Ratzinger trước khi được chọn lên kế vị Thánh Phêrô tại ngay tòa Roma với danh hiệu là Benedicto thứ 16. Trong bài phỏng vấn này, Đức Hồng Y cho chúng ta thấy một vài lập trường của Ngài đối với vài vấn đề trong giáo hội và như thế giúp chúng ta hiểu hơn Đức Tân Giáo Hoàng Benedicto thứ 16. Câu hỏi hôm nay là, thưa Đức Hồng Y, có lập trường cho rằng tất cả các tôn giáo đều có giá trị như nhau để đạt đến sự cứu rỗi. Các tôn giáo đều bổ túc cho nhau, đều bổ túc cho mặc khải của Thiên Chúa. Đức Hồng Y nghĩ thế nào về lập trường này? Và Đức Hồng Y đã trả lời như sau. Tôi không thích dùng cụm từ bổ túc cho nhau. Và tôi luôn ngạc nhiên vì những con người không quan tâm đến sự cứu rỗi đời đời, mà lại muốn đề ra lý thuyết về sự đồng quy của tất cả các tôn giáo. Tôi không chấp nhận công thức tôn giáo nào cũng như nhau. Không phải như vậy đâu. Các tôn giáo không giống y như nhau. Với chủ trương tôn giáo nào cũng như nhau, người ta tránh né không muốn dấn thân để hiểu biết thật sự những tôn giáo. Nhiều người lên tiếng mời gọi chúng ta đừng làm những kẻ thủ cụ, đừng theo truyền thống hay tùy thuộc truyền thống, nhưng đồng thời họ đề cao giá trị của truyền thống này nọ. Đây là một thái độ mâu thuẫn. Tất cả chúng ta đều phải đi tìm với lương tâm của mình, đi tìm điều gì tốt hơn cho sự cứu rỗi của con người. Và câu hỏi khác, cách đây không lâu, Đức Hồng Y đã tuyên bố, điều làm Ngài ngạc nhiên không phải là sự không tin, nhưng là đức tin. Điều làm Ngài ngạc nhiên không phải là những người vô thần, mà là những người Kitô. Đức Hồng Y đã luôn xác tín như vậy hay sao? Và Đức Hồng Y đã trả lời, tôi đã không thay đổi tư duy của mình. Thế giới khuyến khích chúng ta có thái độ vô tri. Chúng ta bị cám dỗ suy nghĩ rằng chúng ta quá bé nhỏ, và rằng lý trí chúng ta quá mỏng manh để có thể tin vào Thiên Chúa. Dù vậy, trong một thế giới bị phân rẽ và nhiều bóng tối, vẫn còn hàng triệu người tin vào Thiên Chúa. Đây là một phép lạ. Đây là dấu chỉ Thiên Chúa vẫn tác động giữa chúng ta. Và trả lời cho câu hỏi, có lần Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nói, giáo hội phải giảng dạy nghệ thuật sống tốt lành, nghệ thuật sống hạnh phúc. Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nói cho các bạn trẻ tại Toronto bên Canada như sau. Chúng con là dân của tám mối phúc thật. Thưa Đức Hồng Y, giáo hội có thỏa mãn được khát vọng này, có thỏa mãn được khát vọng hướng về cõi vô cùng nằm trong con tim con người hay không? Và Đức Hồng Y Joseph Ratzinger đã trả lời như sau. Không luôn luôn, không luôn luôn thỏa mãn đủ. Nhưng còn có một nguồn mạch. Nếu ai đến với nguồn mạch đó, vừa chấp nhận những khía cạnh nhân loại yếu hèn, thì người đó có thể gặp được ánh sáng từ cõi đời đời và những dấu chỉ của hạnh phúc. Trả lời cho câu hỏi, thưa Đức Hồng Y, có phải Thiên Chúa không còn để cho con người cảm nghiệm Ngài nữa, hay là con người không còn khả năng nghe tiếng Ngài nữa? Thì Đức Hồng Y trả lời, Thiên Chúa đôi khi ẩn mình, như chúng ta đọc thấy trong Kinh Thánh, và Ngài ẩn mình để mời gọi chúng ta đi tìm Ngài một cách mạnh mẽ hơn nữa. Ngược lại, con người quá bận tâm với những điều khác và trở thành như mù như điếc. Chúng ta cần giải thoát mình khỏi những việc vô bổ và có thêm một chút chú ý nội tâm để có thể nhìn thấy rõ ràng hơn. Và câu hỏi thứ 13, thưa Đức Hồng Y, như là người canh chừng cho đức tin công giáo, thì đâu là những lạc giáo nguy hiểm của thời đại chúng ta? Đức Hồng Y trả lời, vấn đề căn bản là sự điếc tai của chúng ta không nghe được tiếng Chúa. Đó là chủ trương vô tri trở thành quen thuộc hàng ngày, trở thành một lựa chọn của cuộc sống. ngoài ra còn có cố gắng rút gọn Chúa Kitô về thành như một con người chỉ có kinh nghiệm tôn giáo tốt mà thôi. Một Chúa Kitô chỉ như là con người, không phải là đứng cao cả vì thần tính của Ngài, nhưng chỉ là cao cả theo sự tiện lợi chống qua của giây phút đó. Và câu hỏi cuối cùng, Đức Hồng Y nghĩ thế nào về tương lai của Kitô giáo? Và Ngài đã trả lời như sau. Ai dám trả lời cho câu hỏi này? Chúa đã bảo đảm với chúng ta rằng giáo hội vẫn luôn luôn sống động cho đến cùng, dù cả với nhiều đau khổ. Phúc âm đặt vấn đề như sau. Khi Chúa Kitô trở lại, liệu người sẽ còn gặp thấy những đức tin trên trần gian này hay không? Sẽ có nhiều cuộc khủng hoảng. Đằng khác, chúng ta biết rằng con người luôn luôn cởi mở hướng về Thiên Chúa, và Thiên Chúa sẽ đáp lời, cho thấy Ngài hiện diện bên cạnh. Giáo hội, như đã xảy ra trong quá khứ, sẽ phải chịu nhiều đau khổ, chịu nhiều cám dỗ, chịu nhiều bách hại. Nhưng giáo hội vẫn luôn là nguồn mạch cho sự sống, cho niềm vui và là lý do để hy vọng. Với phần trình bày trên, chúng tôi kết thúc bài phỏng vấn Đức Hồng Y Joseph Ratzinger trước khi được bầu làm giáo hoàng với danh hiệu Benedicto thứ 16. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần tới.
Vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Nói với giới trẻ do Mai An phụ trách.
Mến chào tất cả các bạn. Thành phố Siena thuộc miền trung nước Italia được tọa lạc trên ba ngọn đồi với dòng sông Tresa chảy quanh thật thơ mộng. Siena không những chỉ là thành phố nổi tiếng về danh lam thắng cảnh và nghệ thuật, với những lâu đài tráng lệ cổ xưa, những ngôi thánh đường kiến trúc tài khéo, những vị thánh lừng danh như hai thánh Caterina và thánh Bernardino Albizesca, nhưng còn nổi tiếng hơn nữa là vì hai phép lạ thánh thể và thánh tích vẫn còn được lưu giữ tới nay tại vương cung thánh đường thánh Francisco. Phép lạ thánh thể thứ nhất xảy ra vào năm 1330. Đúng 400 năm sau đó, tức là vào năm 1730, phép lạ thánh thể thứ hai lại diễn ra. Tại thành phố này, cho tới nay vẫn còn được lưu giữ cả một sưu tập lớn lao, chứng minh gồm đầy đủ các chi tiết sự việc đã xảy ra. Phép lạ thánh thể thứ nhất liên quan đến vị linh mục có nhiệm vụ săn sóc một bệnh nhân trong giáo xứ thuộc vùng ngoại ô thành phố. Sự việc được ghi lại như sau. Có một nông dân bị đau nặng. Thần nhân đi mời vị linh mục tới cho bệnh nhân được lãnh các bí tích thánh, nhất là bí tích hòa giải và sức dầu. Vị linh mục mau mắn tới nhà tạm lấy mình Thánh Chúa. Nhưng trong lúc vội vã, thay vì đặt mình Thánh Chúa vào trong hộp bằng bạc, thì Ngài lại kẹp mình Thánh Chúa vào giữa hai trang sách miệng. Rồi Ngài cặp vội quyển sách miệng dưới nách đi thẳng tới nhà bệnh nhân. Khi tới nhà, vị linh mục gặp bệnh nhân, giải tội và cho bệnh nhân lãnh nhận các phép bí tích. Kế đó, Ngài đọc các kinh như thường lệ, rồi mở trang sách nguyện lấy mình Thánh Chúa cho bệnh nhân rước lễ. Ngài ngạc nhiên quá sức, khi thấy mình Thánh Chúa đã hầu như tan hết thành máu, thấm đầy các trang sách nguyện. Vị linh mục bồi hồi xúc động, Ngài sợ hãi quá, liền nhanh tay gấp sách lại và vội vã trở về thành Siena. Trong khi đó, cả bệnh nhân cũng như những người trong gia đình người bệnh, không ai hay biết gì về sự việc lạ lùng vừa xảy ra. Hối hận vì sự cẩu thả vội vã của mình, và vì lương tâm cắn rứt. Thay vì trở về nhà, vị linh mục đã đi thẳng tới tu viện các cha dòng thánh Augustino để trình bày mọi chi tiết về sự việc cho cha Fidati, vốn là một nhà thần học và cũng là một giảng thuyết viên nổi tiếng thời đó. Cha Fidati sau này đã được Đức Giáo Hoàng Gregorio thứ 14 phong thánh. Vị linh mục cũng cho cha Simone xem lại hai trang sách, trong đó có dấu máu của mình Thánh Chúa. Rồi ngài trao cuốn sách nguyệt ấy cho cha Simone giữ. Kế đó vị linh mục xưng thú tội vì sự cầu thả của mình. Sau một thời gian, cha Simone lấy một trang sách có máu Thánh Chúa tặng cho các cha dòng thánh Augustino ở Perugia. Rất tiếc là món quà quý trọng này đã bị mất vào năm 1866, trong thời kỳ nhà dòng này bị đàn áp bách hại. Trang sách thứ hai được kính cẩn giữ lại trong một hộp bằng bạc. Trong hoàn cảnh bất an sau đó, hộp đựng di tích thánh được đem về Cassia, quê hương của cha Simone. Nơi đây, lòng kính mến Chúa Giêsu Thánh Thể trỗi vượt nơi các linh mục, cũng như các người cầm quyền của thành phố. Các tài liệu của thành phố vào năm 1387 vẫn còn được lưu giữ tại tòa thị sảnh Cassia. Trong đó, người ta tìm thấy nhiều tài liệu về lễ kính mình máu Thánh Chúa hàng năm. Vào dịp lễ này, ông thị trưởng, các thành viên hội đồng thành phố và đông đảo dân chúng tụ họp tại nhà thờ, dâng thánh lễ tôn vinh Thánh Thể và rước kiệu thánh tích. Phép lạ thánh thể cũng được Đức Thánh Cha Bonifacio thứ 9 tôn vinh. Ngài đã chấp thuận việc tôn kính thánh tích trong sách chỉ đề ngày mùng 10 tháng Giêng năm 1401. Đức Giáo Hoàng đã rộng rãi ban nhiều ân xá cho những ai viếng nhà thờ Thánh Augustino trong ngày lễ mình Thánh Chúa. Ngày 7 tháng 6 năm 1408, Đức Thánh Cha Gregorio thứ 12 chấp thuận lòng tôn kính thánh tích và ban thêm các ân xá cho những ai đến viếng nhà thờ đặt thánh tích này. Thánh tích cũng còn được các Đức Giáo Hoàng Sixto thứ 9, Innocente thứ 13, Clemente thứ 11 và Pio thứ 7 tôn vinh. Vào năm 1962, một cuộc khám nghiệm toàn bộ thánh tích cho chúng ta biết thêm những chi tiết sau đây. Kích thước trang sách nguyện của vị linh mục đã được thấm máu của bánh thánh là 52 và 44 mm. Đường kính vết máu là 40 mm. Màu vết máu đỏ hơi nâu. Qua kính hiển vi thì có thể nhìn thấy máu đỏ hơn. Các phân tử máu được xác định rõ ràng. Tình trạng vẫn còn nguyên vẹn. Một hiện tượng khác có trong vết máu là khi nhìn qua kính hiển vi nhỏ hơn, có thể trông thấy hình một người đàn ông với nét mặt âu sầu. Hình này cũng có thể nhìn thấy trong các ảnh chụp. Năm 1930, Hội nghị Thánh Thể đã được tổ chức tại Cassia vào dịp kỷ niệm 600 năm phép lạ xảy ra. Trong biến cố này, người ta dùng một mặt nhật mới để lưu giữ thánh tích. Các bạn thân mến, Thánh Thể quả là kho tàng ơn thánh và văn sĩ Giovanni Chersenchen đã dám gọi là một trong những sự lạ lùng vĩ đại nhất của Chúa Giêsu trên trần gian này. Ngài thật là đấng cao cả khi Ngài muốn tỏ mình ra cho chúng ta, những con người yếu hèn với cặp mắt lu mờ và chậm tin. Nhưng đối với những tâm hồn vững lòng tin, Chúa Giêsu Thánh Thể thực là lương thực tinh thần trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống, là sức mạnh để họ trở nên những chứng tá trung kiên ngay cả trước mặt những thù địch hung ác, như trong trường hợp của cha Aquilino Longo. Cha Aquilino là linh mục thừa sai người Italia. Năm 1964, cha bị quân phiến loạn Simba bên Phi Châu sát hại cách dã man bằng hai phát súng vào sọ và 200 lát gươm bầm nát thân thể Ngài. Trước khi tắt thở, Ngài giơ tay ban phép lành và tha thứ cho thù địch. Trước khi bị điệu đi khỏi cứ điểm truyền giáo, cha Aquilino đã chia mình thánh lớn cuối cùng làm 7 phần nhỏ, để Ngài và 6 nữ tu cùng trước lễ. Ngài giữ lại trong nhà tạm 3 mình thánh nhỏ còn lại, và căn dặn ông Từ coi nhà nguyện. Nếu cha không trở lại, con hãy chịu lễ với bánh thánh thứ nhất vào ngày lễ các thánh, và bánh thánh thứ hai vào ngày lễ cầu cho các linh hồn nơi luyện ngục. Còn bánh thánh thứ ba, con hãy chịu lấy khi vào lúc thuận tiện hơn cả. Các nữ tu đến ngục tù thăm cha Aquilino trong khi Ngài bình tĩnh chờ đợi Ngài bị xử hình. Họ hỏi Ngài có muốn nhắn nhủ gì với các anh em linh mục thừa sai của Ngài chăng? Ngài trả lời, hãy nói với họ rằng, đây là cái chết, là cách kết liễu cuộc đời tốt đẹp nhất của người thừa sai truyền giáo. Bởi vì qua cái chết như thế này, Chúa Kitô không những chỉ tỏ mình trong thân thể của Ngài, nhưng Ngài còn tỏ mình qua thân xác đẫm máu của các môn đệ Ngài nữa. Thật vậy, còn chứng tá nào hùng hồn và cao quý hơn người biết can đảm trả giá chứng tá về Chúa Kitô bằng chính cuộc sống của mình? Còn biết bao nhiêu chứng tá anh dũng như cha Aquilino? Chứng tá của những anh chị em thật lòng tôn thờ Chúa Giêsu Thánh Thể và luôn biết chia sẻ bánh Thánh Thể như kho tàng cao quý duy nhất cho những người biết tin nhận Chúa Kitô, như lương thực tinh thần khi còn sống và như sức mạnh để chiến đấu trong giờ phút cuối cùng khi bước qua ngưỡng cửa của sự chết để tiến vào sự sống vĩnh cửu.
Như ánh hồng vươn lên khi hừng đông chiếu sáng, như nguồn sông chào năm khi mùa xuân về, ta cùng tiến bước vượt qua mọi gian khó, ta cùng vươn lên tới lý tưởng không chờ.
Quý vị và các bạn thân mến, trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Thê Robin, một thiếu nữ người Pháp, tính tình hoạt bát và có trí thông minh sắc bén. Năm lên 16 tuổi, cô bị một chứng bệnh vô phương cứu chữa. Một thứ vi khuẩn lạ tấn công hệ thống thần kinh, khiến thân thể cô dần dà bị tê liệt, cho tới khi bị ghì chặt trên giường bệnh. Sau 10 năm, toàn thân cô không khác gì một khúc gỗ cứng đơ. Không một bắp thịt nào có thể cử động được, và cô cũng không thể nuốt lấy được một giọt nước nữa. Tuy nhiên, trong suốt 53 năm liệt giường, cô vẫn hàng ngày lãnh nhận mình Thánh Chúa. Cô không thể nhai, cũng không thể nuốt miếng bánh thánh. Mình Thánh Chúa được đặt vào miệng cô, và trong chốc lát đã tan biến. Trong khi đó, cô cảm thấy như có nguồn sinh lực thấm nhuần tất cả cơ thể cô. Bánh Thánh Thể là lương thực duy nhất của cô trong suốt những năm dài trên giường bệnh. Có lần cô tâm sự với Jean Guiton, một nhà văn sĩ Công giáo rất nổi tiếng, rằng Chúa Giêsu ở trong tất cả thân thể tôi, và tôi cảm thấy như được sống lại vậy. Cô Marthe đã chấp nhận trở nên tấm bánh sống động. Cùng với Chúa Giêsu, lễ vật được hiến tế trên thập giá vì phần rỗi của nhân loại. Đặc biệt là vào mỗi ngày thứ sáu trong tuần, cô được đặc ân tái diễn trong thân thể cô cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu. Mặc dù thân thể cô bị dày vò vì đau khổ, mỗi ngày cô vẫn thường tiếp chuyện với khoảng hơn 50 người đến thăm cô. Trong số đó, có rất nhiều người đã được ơn trở về với lòng tin vào tình thương của Chúa, và không thiếu chi những người đã được ơn lành bệnh thể xác. Cô còn được Trinh Nữ Maria hiện đến thăm viếng, an ủi hàng tuần. Cô Marthe Grobin qua đời năm 1981. Kính thưa quý vị và các bạn, tấm gương đời sống của cô Marthe Grobin quả là bằng chứng hùng hồn về lời tuyên bố của Chúa Giêsu: Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn thịt ta sẽ không phải chết, nhưng sẽ được sống muôn đời. Bánh thánh thể thực sự đã nuôi dưỡng không những chỉ linh hồn mà còn cả thể xác cô Marthe trong suốt mấy chục năm dài. Và không khoa học nào có thể giải thích được. Trong phúc âm, Thánh sử Gioan ghi lại lời Chúa Giêsu phán với các môn đệ Ngài rằng: Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và người yêu thương họ đến cùng. Gioan chương 13 câu 1. Câu nói đó có thể hiểu được hai cách. Chúa Giêsu đã yêu thương các môn đệ Ngài cho đến hơi thở cuối cùng. Và Ngài đã yêu thương chúng ta đến nỗi sẵn sàng hiến dâng mạng sống Ngài để chúng ta được sống nhờ Ngài. Nói cách khác đi, Chúa Giêsu tiếp tục yêu thương cho đến ngày tận cùng của trái đất, tất cả những ai sống trên trần gian này với ấn tín của bí tích tình yêu. Hiến lễ duy nhất của Chúa Giêsu trên thập giá không những chỉ được cử hành từng giây phút trên các bàn thờ khắp nơi trên thế giới, mà cũng còn được lãnh nhận vào trong tâm hồn các tín hữu có lòng tin dưới hình bánh và rượu nữa, để họ được biến đổi nên giống Chúa Giêsu. Chính vì thế mà trong thánh lễ, giây phút rước lễ còn được gọi là hiệp lễ, để nói lên sự kết hiệp mật thiết với Ngài. Chính Chúa Giêsu đã khẳng định bản chất sự hiệp thông mật thiết của bí tích thánh thể, và mời gọi những ai muốn sống nhờ Ngài và chọn thuộc về Ngài, khi Ngài tuyên bố rằng: Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Vì thế, nhờ việc tham dự thánh lễ, kết hiệp với hiến tế của Chúa Giêsu và lãnh nhận bánh thánh thể, người tín hữu được hòa giải với Thiên Chúa và trở nên nghĩa tử của Chúa Cha trong Đức Kitô. Trinh Nữ Maria sau ngày Đức Giêsu con mẹ trở về trời cùng Thiên Chúa Cha mẹ cũng đã nhiều lần tham dự vào các buổi bẻ bánh với các tông đồ và tiếp tục đón nhận thân thể của Chúa Giêsu mà mẹ đã cưu mang, đã sinh hạ và đã được hiến tế trên thập giá vì phần rỗi nhân loại, để kết hiệp càng mật thiết với con mẹ trong vinh hiển của Thiên Chúa Cha. Lạy Thiên Chúa là Cha, trong kế hoạch nhiệm mầu của tình yêu thương, Chúa đã muốn Trinh Nữ Maria sinh hạ con một yêu dấu Chúa, là nguồn mạch của ơn thánh, và được hiệp thông với Ngài trong mầu nhiệm cứu độ. Được nuôi dưỡng bằng bánh thánh thể, và nhờ lời bầu cử của mẹ Maria, xin Chúa thương rộng ban cho chúng con được dồi dào ơn thánh Chúa, và xin hướng dẫn chúng con tới cửa đời sống vĩnh cửu. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, với những phút cầu nguyện vừa rồi, chúng tôi xin kết thúc chương trình phát thanh sáng nay tại đây. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 mét, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.